Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày các hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên của Tòa Thánh trong thời gian đại dịch COVID-19. Nói tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thêm vào tin cầu Đức Bà ba tước hiệu. Trong thư gửi các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới, công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, thông báo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco ghi thêm ba tước hiệu của Đức Mẹ vào trong tin cầu Đức Bà. Thư của Đức Hồng Y Sara có đoạn viết, lòng đạo đức Kitô qua dòng lịch sử đã dành vô số tước hiệu và những lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là con đường ưu tiên và chắc chắn dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô. Cả thời nay, dân Chúa đang trải qua những bấp bênh và hoang mang, cũng cảm thấy cần chạy đến cùng mẹ với đầy lòng kính mến và tín thác. Nói lên tâm tình ấy, Đức Thánh Cha Francisco đón nhận những mong ước được bày tỏ, quyết định ghi thêm ba lời cầu khẩn trong tin cầu Đức Bà. Đó là Đức Mẹ lòng thương xót, Đức Mẹ hy vọng và Đức Mẹ an ủi của những người di cư. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng Tự xác định rằng, lời cầu khẩn thứ nhất được đặt sau Đức Mẹ Giáo Hội, lời cầu thứ hai được đặt sau Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, và lời cầu thứ ba đặt sau Đức Bà Bầu Chữa Kẻ Có Tội. Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức Benedicto thứ 16 trở về Vatican. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trở về Vatican sau 4 ngày viếng thăm Đức ông Georg Ratzinger, 96 tuổi, anh ruột của ngài, bị bệnh nặng tại thành phố Regensburg, Nam Đức. Đức Benedicto thứ 16 rời Roma sáng thứ Năm 18 tháng 6 vừa qua cùng với đoàn tùy tùng đi trên chiếc máy bay quân sự của Italia từ phi trường Ciampino ở Roma và đến phi trường Munich lúc quá 12 giờ trưa cùng ngày. Tại đây, ngài được Đức Cha Rudolf von der Holzer, giám mục giáo phận Regensburg sở tại, đón tiếp và được một xe minibus của Hội Hiệp sĩ Manta do Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Rainer Fleischmann trở về Đại chủng viện giáo phận Regensburg. Xe được trang bị đặc biệt vì Đức Benedicto thứ 16 bây giờ phải di chuyển bằng xe lăn. Ngay chiều hôm đó, Đức Benedicto thứ 16 đã đến thăm anh ruột tại Tư Gia và cử hành thánh lễ. Thầy Freshman cho biết, sau khi viếng thăm anh ruột, Đức Nguyên Giáo Hoàng rất phấn khởi và vui tươi. Sáng thứ Sáu, 19 tháng 6, ngài trở lại và cùng với Đức ông Geo cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sáng thứ Bảy, 20 tháng 6, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được các cộng tác viên tháp tùng đến nghĩa trang Jägersdorf để viếng mộ song thân và chị ruột Maria an nghỉ tại đây. Tại phần mộ gia đình, ngài cùng với mọi người đọc một kinh lạy cha và kinh kính mừng rồi rảy nước thánh. Sau đó, ngài đến làng Bentling để thăm ngôi nhà cũ nơi ngài ở khi còn làm giáo sư thần học ở Regensburg cho đến năm 1977 thì được chọn làm tổng giám mục giáo phận Munich. Ngài dự định khi về hưu sẽ ở với anh ruột của mình tại nhà này. Cũng thứ Bảy vừa qua, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croatia, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Berlin, đã đến thăm Đức Benedicto thứ 16 tại Đại chủng viện Regensburg. Đức Tổng giám mục từng là Tổng thư ký thượng Hội đồng Giám mục Thế giới dưới thời Đức Nguyên Giáo Hoàng. Cuộc viếng thăm của Đức Sứ Thần nói lên sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco đối với chuyến đi này của vị tiền nhiệm. Chủ nhật 21 tháng 6, Đức Benedicto thứ 16 đã lưu lại 2 tiếng đồng hồ với anh ruột và cùng cử hành thánh lễ chung như những ngày trước đó. Lúc 6 giờ 30 phút chiều, ngài đã viếng thăm nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, nơi đã có trưng bày hài cốt thánh Wolfgang, bổn mạng giáo phận, cho các tín hữu kính viếng. Cuộc viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 tại Đức lần này hoàn toàn có tính cách riêng tư, nên có các nhân viên cảnh sát địa phương canh giữ khu vực nhà đức ông Georg Ratzinger cũng như đại chủng viện và lộ trình di chuyển của ngài để tránh sự vây bùa của giới báo chí. Ngoài ra, cũng không có cuộc gặp gỡ công cộng với công chúng. Tin viên Áo Quốc nới lỏng các biện pháp an ninh trong các buổi lễ tại Áo. Hội đồng Giám mục Áo tiếp tục nới lỏng các biện pháp an ninh vệ sinh chống coronavirus khi cử hành thánh lễ, hôn phối và thêm sức tại nước này bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 vừa qua. Trong khóa họp toàn thể những ngày vừa qua tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell, Hội đồng Giám mục Áo quyết định rằng từ nay các tín hữu không cần phải đeo khẩu trang khi dự lễ. Ngoài ra, tuy các tín hữu được khuyên nên rước lễ bằng tay, nhưng họ vẫn có thể rước lễ bằng miệng. Các bình đựng nước thánh ở cửa nhà thờ được phép làm đầy, nhưng nên thường xuyên thay đổi. Các tín hữu được yêu cầu tham dự thánh lễ Chúa Nhật ở nhà thờ, và việc chuẩn trước dự lễ Chúa Nhật bị thu hồi. Trong các quy luật còn phải giữ, có sự giãn cách ít là 1 mét giữa mỗi người khi dự lễ nếu họ không cùng thuộc một gia đình. Cả khi thánh lễ được cử hành ngoài trời, sự giãn cách này vẫn phải được tuân hành. Mặt khác, trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Áo kêu gọi chính phủ tái đón nhận những người tị nạn như một dấu chỉ tình liên đới. Các giám mục tuyên bố ủng hộ sáng kiến theo chiều hướng này trong xã hội dân sự. Các giám mục cũng nói rằng cần phải đẩy mạnh tình liên đới và sự trợ giúp láng giềng, mặc dù do đại dịch COVID-19, số người lâm cảnh nghèo túng và thất nghiệp gia tăng nhiều. Tuyên ngôn của các giám mục Áo khẳng định rằng nước Áo cần có các cơ cấu và hệ thống loại bỏ những ngăn trở khiến cho những người nghèo và ở ngoài lề xã hội không được tham gia vào xã hội sung túc. Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm 4 trần phước. Giáo hội sắp có thêm 4 trần phước, trong đó có một nữ tu người Ý, tử đạo vì bị một nhóm thiếu nữ tôn thờ Satan sát hại. Trong thông cáo công bố chiều ngày 19 tháng 6 vừa qua, Bộ Phong Thánh cho biết, ban sáng cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Becciu và cho phép Bộ công bố 5 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của 5 vị tội tớ Chúa. Ngoài một sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của nữ tu Speranza, người Mexico, để trên tổng quyền dòng thừa sai giáo lý cho người nghèo, qua đời năm 1966. Trong 4 sắc lệnh còn lại, trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Mameto Esquiu thuộc dòng Francisco, giám mục giáo phận Cordoba bên Argentina, qua đời năm 1883, lúc 57 tuổi. Thứ hai là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Francisco Maria Thánh Giá, tục danh là Joan Bautista Jordan, người Đức, sáng lập dòng Chúa Cứu Độ Salvatorians và ngành nữ cùng tên, qua đời tại Ta Phe, Thụy Sĩ năm 1918, thọ 70 tuổi. Sắc lệnh thứ ba công nhận phép lạ của vị tôi tớ Chúa, giáo dân Jose Gregorio Hernandez Cisneros, người Venezuela, qua đời năm 1919, lúc 55 tuổi. Ông là giáo sư bác sĩ y khoa, tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Thứ tư là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Maria Laura Mainetti, tục danh là Teresina Ensa, thuộc dòng nữ tử thánh giá, quen gọi là các nữ tu thánh Andre, người Ý, bị một nhóm 3 thiếu nữ tôn thờ Satan sát hại vào ngày 6 tháng 6 năm thánh 2000, trong một buổi tế ma quỷ tại một công viên ở Chiavenna. 3 thiếu nữ đó đã bị bắt và kết án tù. Họ cho biết, nữ tu Manetti là người dạy giáo lý cho họ. Chị bị chúng đánh lừa gọi đến công viên, nói rằng một người trong họ cần nói chuyện với chị vì bị hãm hiếp, có thai và đang tính chuyện phá thai. Bà thiếu nữ đó thoạt đầu nói rằng vụ giết chị Manetti là một trò chơi, nhưng sau đó họ thú nhận đã giết chị như một thi tế ma quỷ. Chị Manetti cầu nguyện trong lúc bị tấn công và lời cuối cùng của chị là: Lạy Chúa, xin tha thứ cho các em. Năm đó chị được 61 tuổi. Chị Manetti là bề trên tu viện thánh giá ở thị trấn Chiavenna, chuyên giúp đỡ các thiếu nữ phạm pháp. Chị nhập dòng năm 18 tuổi và phục vụ các trẻ em, người trẻ, các gia đình tại Vasto, Roma và Parma trước khi chuyển tới Chiavenna năm 1984. Năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ca ngợi chị Manetti rằng chị là người hoàn toàn hiến thân, hy sinh mạng sống trong lúc cầu nguyện cho những kẻ tấn công chị. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Công giáo Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân đại dịch. Thứ Sáu, 26 tháng 7 tới đây, các thánh lễ sẽ được cử hành trên toàn nước Tây Ban Nha để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì coronavirus. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính Thánh Gioa-kim và Anna, song thân của Đức Mẹ và là ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Qua việc chọn ngày này để cử hành các thánh lễ tưởng niệm, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha muốn nhắc nhớ sự kiện phần lớn các nạn nhân coronavirus tại nước này là những người cao niên. Bà Cinta Bascual, Chủ tịch Hiệp hội các nhà dưỡng lão tư nhân ở Tây Ban Nha, xác nhận với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng có khoảng 20.000 người tử vong vì coronavirus trong các nhà dưỡng lão tại nước này. 20.000 trên tổng số hơn 27.000 người chết vì dịch tại Tây Ban Nha, và số người bị lây nhiễm tính đến ngày 16 tháng 6 vừa qua là hơn 244.300 người. Mặt khác, Thủ tướng Pedro Sanchez loan báo một lễ tưởng niệm của quốc gia Tây Ban Nha đối với 27.000 nạn nhân sẽ được vua Philippe thứ 6 chủ tọa vào ngày 16 tháng 7 tới đây tại thủ đô Madrid. Tham dự lễ này cũng sẽ có ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, ông David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu cùng nhiều nhân vật khác. Tin Dublin, Ireland. Hai vị tổng giám mục Ireland bất mãn vì biện pháp hạn chế dự lễ. Đức cha Diarmuid Martin, tổng giám mục giáo phận Dublin, thủ đô Ireland, bày tỏ bất mãn và phê bình quyết định của chính phủ nước này, tuy cho mở lại các buổi lễ tôn giáo từ ngày 29 tháng 6 tới đây, nhưng hạn chế số tín hữu dự lễ tối đa là 50 người. Tuyên bố hôm thứ Bảy 20 tháng 6 vừa qua, Đức tổng giám mục Diarmuid Martin nói: Các tín hữu chúng tôi đã tỏ ra kiên nhẫn trong việc tôn trọng những giới hạn trong việc tham dự các buổi lễ phụng tự công cộng. Các linh mục và các giáo xứ đã chứng tỏ tinh thần sáng tạo khi tìm cách chuyển đi các thánh lễ trực tuyến và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Nhưng thật là thất vọng vì khi mở lại việc phụng tự công cộng có giới hạn số người tham dự tối đa là 50 người trong những tuần lễ đầu tiên. Ngoài ra, thật là lạ vì trong một thánh đường với khả năng đón nhận 1.500 người, với các biện pháp giãn cách thận trọng và những chỉ dẫn rõ ràng về sự đi lại trong nhà thờ, mà chỉ có 50 người được tham dự buổi lễ, trong khi tất cả chúng ta đều thấy tại những nơi buôn bán đầy chật người. Đức tổng giám mục Martin hy vọng có thể tiến tới một tình trạng hữu lý và trách nhiệm hơn, trong đó số người tham dự thánh lễ có thể tương ứng với khả năng của mỗi thánh đường. Ngài kêu gọi chính phủ tỏ ra uyển chuyển hơn. Có những giáo xứ với hơn 10.000 giáo dân mà theo quy luật như hiện nay chỉ có 50 người được tham dự thánh lễ. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Leo Varadkar của Cộng hòa Ireland đã tái khẳng định lập trường của chính phủ. Thánh lễ trong nhà thờ chỉ được 50 người dự, và nếu ở ngoài trời thì được 200 người. Biện pháp này được áp dụng đến ngày 20 tháng 7. Nếu mọi sự xuôi sẵn, thì sau đó sẽ tăng lên 100 người dự lễ trong nhà thờ và 500 người nếu dự lễ ngoài trời. Cả Đức Tổng Giám mục Eamon Martin của giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland cũng cùng với Đức Tổng Giám mục Martin bày tỏ sự bất mãn và nói rằng Ireland cần để cho các địa phương quyết định uyển chuyển.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày các hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên của Tòa Thánh trong thời gian đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, theo nữ tu Bernadette Mary Reyes, FSP, của Vatican News, bất chấp các hạn chế do COVID-19 gây ra, một số tổ chức vẫn tiến hành một loạt các buổi hội thảo trực tuyến nhằm nâng cao ý thức về nhu cầu bảo vệ trẻ em, người trẻ và những người trưởng thành dễ bị thương tổn. Loạt hội thảo này là sáng kiến của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, với sự cộng tác của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Vị Thành Niên, Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em của Đại học Gregorian và Telefono Azzurro ở Ý. Buổi hội thảo trực tuyến đầu tiên diễn ra hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 6 năm 2020. Chủ đề là Bảo vệ trẻ em, giới trẻ và các người trưởng thành dễ bị thương tổn, và nhu cầu phải có một nền thần học nhất quán về tuổi thơ. Do nữ tu Noala Kenny thuộc dòng nữ tu bác ái Halifax trình bày. Theo Emma McCarthy, quản trị viên dự án của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Vị Thành Niên, tính đến ngày 5 tháng 6, đã có 400 người từ Guatemala tới Burkina Faso, tới Sri Lanka, đăng ký tham dự buổi hội thảo trực tuyến đầu tiên. Hai ngày sau, việc đăng ký đóng cửa vì có đến 330 người nữa đăng ký. Song song với khả thể có người đích thân tham dự, cả Liên hiệp Quốc tế các bề trên cả, lẫn Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Vị Thành Niên, đều sẽ trực tiếp phát hình biến cố này cho tất cả những ai không đăng ký được. Nói với Vatican News, Emer giải thích rằng, loạt hội thảo trực tuyến này là thành quả của sự hợp tác liên tục với Liên hiệp Quốc tế các bề trên cả và các đối tác nam giới của họ. Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Vị Thành Niên chủ yếu tập chú vào việc hướng các cố gắng của mình vào việc bảo vệ an toàn cho trẻ em. Nhiều trẻ em được hưởng lợi ích từ thừa tác vụ của các nam nữ tu sĩ trong các trường học, trung tâm săn sóc trẻ em, bệnh viện và các cơ cấu khác khắp trên thế giới. Emer xác định rằng, các nam nữ tu sĩ thực sự đứng ở tuyến đầu trong việc săn sóc trẻ em và những người dễ bị thương tổn trong giáo hội. Sự hợp tác đang diễn tiến thì bị ngưng lại cách đột ngột vì đại dịch COVID-19. Loạt hội thảo trực tuyến được hoạch định như một giải đáp đối với mối quan tâm của các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Vị Thành Niên, muốn giữ cho ý thức bảo vệ luôn sống động trong thời gian đại dịch vì có nhiều rủi ro gia tăng cho trẻ em và người dễ bị thương tổn do các hạn chế giãn cách xã hội gây ra. Chủ đề của cuộc hội thảo trực tuyến đầu tiên nói đến nhu cầu phải có một nền thần học nhất quán về tuổi thơ. Emer nói rằng đây là đề tài rất quan trọng. Nó là kết luận của mọi giai tầng giáo hội. Các giáo lý viên, các giám mục địa phương cũng như chủ tịch các hội đồng giám mục. Dù các nhà thần học cá thể đã bắt đầu nghiên cứu và viết nhiều bài về chủ đề này, nhưng vẫn chưa có một bản văn nòng cốt. Bà cho rằng, chúng ta thực sự cần có một nền thần học nhất quán, làm cơ sở cho lý do tại sao bạn cần phải bảo vệ an toàn cho trẻ em. Tại sao chúng ta, trong tư cách giáo hội, tại sao chúng ta, trong tư cách Kitô hữu và Công giáo, được mời gọi đặt trẻ em ở giữa chúng ta như Chúa Giê-xu đã làm? Một trong các sứ điệp của nữ tu Noala Kenny, theo bà, là sứ điệp phản văn hóa đương thịnh của Chúa Giê-xu qua việc người đặt trẻ em lên phía trước và ở trung tâm. Được hỏi, đã có tiến bộ nào kể từ hội nghị tháng 2 năm 2019? về việc bảo vệ các vị thành niên ở Vatican. Ta còn cần làm gì nữa? Emer, trưng dẫn toán đặc nhiệm thành lập hồi tháng 2 năm 2020, và luật lệ thiết lập bằng tự sắc, Vos Estis Lux Mundi. Còn về chuyện tương lai, Emer trích dẫn lời một trong các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ vị thành niên. Ông vốn là cha của năm đứa con, và là một nhà tâm lý học. Ông bảo, chúng ta không bao giờ nên tự mãn. Việc bảo vệ an toàn và ý thức về nó không phải là điều bạn làm với chiếc đầu của bạn. Bạn phải làm nó với trái tim của bạn. Bạn phải chấp nhận rằng đây là một điều vốn là thành phần cấu tạo nên sứ mệnh của chúng ta. Bài giải thích bảo vệ an toàn, đòi hoán cải, một điều chỉ có thể xảy ra khi người ta bị thách thức với việc thiếu bảo vệ an toàn. Điều này đòi phải lắng nghe những ai phải chịu các hậu quả khủng khiếp của việc các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Các câu chuyện của họ biểu lộ việc thiếu bảo vệ an toàn kia và, do đó, xác định ra điều cần phải làm để bảo vệ an toàn cho người khác. Lắng nghe họ là một trong các mệnh lệnh hàng đầu của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ vị thành niên. Qua Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ vị thành niên, tiếng nói của họ đã thấu tới những bình diện cao hơn trong giới lãnh đạo của giáo hội. Emer nhắc lại, chúng ta không bao giờ được tự mãn. Chúng ta có thể thực hiện tiến bộ bằng luật lệ, bằng quy tắc, bằng cơ cấu. Nhưng cho đến lúc những người đang thực sự làm việc với trẻ em và người dễ bị thương tổn trong giáo hội, hiểu được các hệ quả thực tiễn của việc thế nào mới là ý thức được việc bảo vệ an toàn, thì chúng ta chưa có thể nói là chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày các hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Tòa Thánh, diễn ra trong thời đại dịch COVID-19. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm học hỏi về trích đoạn lời cầu nguyện của ông Mordecai trong chương 4 sách Esther, cũng là một trong những bản văn đáng lưu tâm khi đọc sách Esther. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Một đoạn thứ hai tôi xin các anh chị quan tâm đó là ở chương thứ tư kế tiếp đó. Lời cầu nguyện của ông Mordecai.
Ở chương 4, chúng ta xem thử câu 17a cho đến 17h đó. Mời các anh chị nè. Ông nhắc lại mọi công việc Chúa đã làm mà cầu xin với Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là vua toàn năng. Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài?
Chính Ngài đã tạo dựng trời ất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật, ai chống lại được Ngài? Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ. Không phải vì thất thường, kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế. Đã không bái lại tên Haman nào mà kiêu căng.
Quả thật, để cứu Israel thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng. Nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo. Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là Vua, là Thiên Chúa tổ phụ Abraham, xin tha cho dân Ngài, vì thù địch đang để tâm để ý chúng con, nhằm tìm cách hủy diệt. Chúng những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài, xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai Cập. Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con xin biến thành hoang lạc, để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng hủy diệt, đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài.
Tôi không có ý phân tích toàn bộ lời cầu nguyện này, nhưng tôi xin các anh chị để ý đến hai câu thôi. Đó là câu 17D và 17D. Khi mà ông Makedai nói rằng là lạy Chúa, không phải vì sức dược kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế, đã không bái lại tên Haman ngạo mạn kiêu căng. Thì nhớ lại cái đoạn nào ở trong sách Esther. Lý do là sao mà Haman ghét cái ông Makedai này? Đấy, các anh chị đã đọc cả rồi thì đã biết rồi. Lý do là bởi vì ông ta không có chịu bái lại hắn ấy. Và ông ấy thưa với Chúa câu rất hay thế này: nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa. Cầu rất hay. Cái câu này giúp cho mình nhìn lại đời sống đức tin của mình và cả lịch sử của giáo hội nữa. Các anh chị nhớ lại thời đế quốc Roma này. Lúc bây giờ nó có một thứ tôn giáo rất lạ, đó là tôn giáo thờ hoàng đế. Tôn giáo thờ hoàng đế. Thời của Chúa Giêsu đó, ông vua Augusto đó, là ông tự xưng ông là đấng cứu độ thế giới. Thế thì sống ở trong lòng đế quốc Roma với một thứ tôn giáo thờ hoàng đế này, người Kitô hữu có chấp nhận thờ hoàng đế không? Không chấp nhận. Giống như là ông Mordecai, ông ấy không chấp nhận để mà phải bái lạy ông Haman. Người tôn giáo Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ngày xưa các vua được gọi là thiên tử. Thiên tử. Có ông trời cơ mà. Cho nên vua phán cái gì là phải theo thôi. Vậy mà cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam, có chết cũng không chấp nhận. Dù vua ra lệnh là phải bước qua thập lạ, như là một dấu hiệu chối từ Chúa Giêsu, các ngài không chấp nhận, có chết cũng không bước. Nó phát xuất từ niềm tin của mình đó. Từ niềm tin mà ông Mordecai diễn tả ở đây này. Con làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Và con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ một mình Ngài, lạy Chúa. Đức tin Kitô giáo cũng như vậy. Và các anh chị cứ để ý mà xem. Ngày xưa trong chế độ quân chủ, người ta tôn ông vua lên đến tận trời, coi như thần thánh. Khi chế độ quân chủ chấm dứt rồi, bước sang chế độ gọi là dân chủ, nhưng ta cứ để ý thì sẽ thấy trong những nước mà các nhà lãnh đạo độc tài ra, thì một đằng người ta hủy diệt niềm tin tôn giáo. Không có thần thánh gì hết, chỉ có con người. Nhưng mà một đằng khác đó, thì người ta lại suy tôn lãnh tụ như thần thánh vậy, đưa lên đến tận trời và bắt mọi người phải suy tôn. Nó cũng là một thứ tôn giáo, chỉ có mỗi điều thứ tôn giáo không có nền tảng. Thứ tôn giáo chống động, thứ tôn giáo làm con người vong thân và tha hóa, là bởi vì tôi là con người và anh là người lãnh đạo, anh cũng chỉ là con người, anh không có phân tôi ở chỗ nào cả. Anh và tôi đều là con người và cùng một phẩm giá như nhau, mỗi người có một trách nhiệm trong đất nước, có thế thôi. Cho nên khi anh bắt tôi phải tôn thờ anh như tôn thờ thần thánh, là anh bắt tôi phải đánh mất chính mình và trở thành khác, vong thân và tha hóa là như vậy. Anh chị đọc lịch sử thế giới sẽ thấy điều này rõ lắm. Bất cứ một chế độ độc tài nào đều có khuynh hướng suy tôn lãnh tụ. Và lịch sử thế giới cũng làm chứng cho chúng ta thế này. Không có con người nào đáng để mà suy tôn như thần thánh cả. Bởi vì có những con người được 20 năm, 30 năm người ta đưa ông ấy lên đến tận trời như thần thánh vậy. Và chỉ trong nháy mắt, ngày hôm sau, tuần sau, người ta cho ông xuống đất. Và bắt đầu người ta liệt kê các thứ tội lỗi mà ông ấy phạm trong cuộc đời. Điều đó chúng ta thấy rất rõ ngay trong thế kỷ 20. Nói điều này để thấy được đức tin Kitô giáo quyết liệt như thế nào. Nhiều khi vì người ta không hiểu chỗ này, cho nên người ta cho rằng người tin vào Chúa Giêsu Kitô cứng đầu cứng cổ, chống lại những người cầm quyền. Nhưng mà không phải. Chúng tôi không chống những người cầm quyền, mà chúng tôi chỉ sống cho đúng sự thật về con người. Thế thôi. Và sự thật về Thiên Chúa. Chỉ một mình Ngài là đấng đáng con tôn thờ lạy Chúa. Và con không thể đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Cái câu đó phải thuộc lòng. Ngày hôm nay thì có thể nó sẽ không có tình trạng đó. Không còn chế độ quân chủ, không còn chế độ độc tài. Nhưng lại có một ông thần mới, ông mạnh hơn những ông vua và những nhà độc tài. Thần đô la. Đấy. Ông thần này thì mạnh lắm, điều khiển cả thế giới nhưng chả cứ gì đâu. Thế mà các anh chị thấy mạnh thật đấy chứ. Tiền bạc là nó lay chuyển tất cả. Bởi vì vấn đề nó không phải là đồng tiền, mà là gắn với đồng tiền đó là sự hưởng thụ, là quyền lực. Đấy mới là cái quan trọng. Cho nên nó làm rung chuyển tất cả. Và Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta từ lâu lắm ở trong Phúc Âm rồi. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Tất cả các anh chị đều thuộc lòng với câu đó. Tôi cũng thuộc, chỉ xin Chúa cho mình thuộc từ cái đầu mà nó xuống được trái tim. Bởi vì con đường đi từ đầu đến trái tim là nó xa như con đường từ thiên đàng xuống hỏa ngục vậy. Xa lắm. Mình tưởng là mình nhớ mà hóa ra vẫn cứ quên, quên hoài. Có nhiều khi đã nhớ lắm rồi, xong một lúc nào đó nó lại quên. Đó là thực tế của con người.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về lời chia sẻ của một đức giám mục phục hồi từ COVID-19. Ngài nói, cái chết không thể khiến người ta xa khỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo ra, khuôn đúc và hình thành chúng ta vì những gì đẹp đẽ và tốt lành. Một giám mục ở miền Bắc Italia đã được đặt nội khí quản trong 17 ngày. Và gần như đã chết vì COVID-19, đã cử hành một thánh lễ tối ngoài trời vào ngày 14 tháng 6 với các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và tình nguyện viên của Caritas, những người đã giúp đỡ những người khác trong đại dịch. Đó là Đức Giám mục Dario Olivero của giáo phận Minerolo. Ngài cho biết Ngài muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cử hành thánh lễ, để những người quan tâm đến người khác có thể dành một giờ để tận hưởng sự chăm sóc của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa luôn chăm sóc chúng ta, ngay cả trong đại dịch. Khoảng 400 người, bao gồm cả người đứng đầu phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Anelli của Pinerolo, đã tham dự thánh lễ trong sân của chủng viện giáo phận. Mọi người trong cộng đoàn đều đeo khẩu trang và những chiếc ghế được đặt cách nhau 2 mét. Trước thánh lễ, Đức Giám mục Dario Olivero nói, đối với một tín hữu, luôn có một tương lai cùng Thiên Chúa và thậm chí không có cái chết nào có thể làm tương lai đó trật bánh được. Tôi đã thấy cái chết có thể đến như thế nào. Trong 2 hoặc 3 ngày, nó đã đến rất gần. Nhưng bạn có biết không, thật đáng kinh ngạc khi có thể nói, cái chết, ta không muốn ngươi, ngươi không có tiếng nói quyết định cuối cùng, bởi vì Thiên Chúa mạnh hơn ngươi, và ngươi sẽ không bao giờ phong tỏa được tương lai của ta. Đề cập đến cách virus corona tấn công 2 lá phổi của một con người, Đức Giám mục nói, Thiên Chúa chăm sóc chúng ta, và đó thực sự là điều khiến chúng ta ngộp thở. Tôi đã biết việc không thể thở được bởi vì virus nó tấn công như thế nào. Và điều đó có ý nghĩa gì? Nó thật là kinh khủng. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ ngừng thở, nhưng tình cảm của chúng ta sẽ vẫn còn, và sự chăm sóc của Thiên Chúa sẽ không dừng lại ngay cả khi ấy. Đức Giám mục nhập viện ngày 19 tháng 3 đến mùng 5 tháng 5 thì phục hồi. Trong bài giảng của mình, Đức cha Olivero lưu ý rằng, trong nhiều thiên niên kỷ, các nhà triết học và thần học đã xem xét câu hỏi tại sao cái ác lại tồn tại. Ngài nói, cái ác có thể có khuôn mặt của một căn bệnh, chúng ta đã thấy điều đó, hoặc có khuôn mặt của cái chết của một người thân yêu, chúng ta cũng đã thấy điều đó. Đối mặt với bất cứ điều gì, từ bệnh đau răng đến bệnh nan y, mọi người đều hỏi tại sao cái ác tồn tại, và chúng ta đã hỏi câu hỏi đó thậm chí thường xuyên hơn trong thời gian dịch bệnh virus corona hiện nay. Nhưng Ngài khuyến khích mọi người trong thánh lễ chú ý đến việc không có người khỏe mạnh nào nói, rốt cuộc có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với tôi. Đúng hơn, họ luôn nói, điều này không nên xảy ra. Cuộc sống nên diễn ra theo cách này. Nhưng khi một người đi leo núi nhận được một vòng tay ấm áp hoặc được sự trợ giúp ở thời điểm khó khăn, thì bạn sẽ nghĩ, à, đây mới là cuộc sống. Đức Giám mục Olivera cho biết Ngài không thể ăn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày khi ở trong bệnh viện. Tôi mơ về Gorgonzola, một loại phô mai cây nồng, có nguồn gốc từ miền Bắc Italia. Và sau vài ngày chỉ uống nước, một y tá hỏi liệu Ngài có muốn một muỗng trà đầy cà phê pha chung vào không? Ngài nói, wow, thật tuyệt vời. Và Ngài chia sẻ, tất cả những điều này cho chúng ta biết rằng, chúng ta được sinh ra vì những điều tốt lành và đẹp đẽ. Vào thời điểm mà tất cả chúng ta cảm thấy mình mong manh và dễ bị phơi bày hơn, có nguy cơ hơn, thậm chí gần sát với đau khổ hoặc đắm chìm trong đau khổ đó, chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa đã tạo ra, khuôn đúc và tạo dựng nên chúng ta vì những gì đẹp đẽ và tốt lành. Và điều đó thật tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.